Tranh bá thiên hạ, chương 90, vô sỉ, góc truyện audio.com. 4-5 thân ảnh lao như gió trong bóng đêm, bọn họ từ các hướng khác nhau chạy nhanh tới, động tác như sao chổi, hiện lên rồi lóe mất trên nóc nhà người dân. Những người này bay nhảy trên nóc nhà cơ hồ không có một âm thanh nào. Sau một lát đã có người chạy tới, người thứ nhất tới hẻm nhỏ, là một nam tử trung niên tuổi chừng 30. Mặc một bộ phi ngư bào, sau lưng đeo trực đao. Y chậm rãi đi tới cái rãnh rộng chừng 1 mét, ngồi xổm xuống kiểm tra, lập tức nhíu mày. Kiểm tra trong chốc lát, y đứng dậy tới cuối ngõ hẻm. Ở chỗ này, một cỗ thi thể ngồi dựa vào vách tường. Bả vai bị đứt, ngực phải có một vết kiếm, vết thương chí mạng là ở trán, là một cái lỗ nhỏ rất tròn. Óc và máu vẫn còn chảy ra ngoài, chứng tỏ người này chết không lâu. Lục đục có mấy tiếng vang nhỏ, mấy người mặc phi ngư bào khác cũng đã đứng ở hẻm nhỏ. Chỉ có một cỗ thi thể, có vẻ như là người trong võ lâm sinh tử đấu. Người bị chết này đã tạo ra một rãnh sâu trên mặt đường, xem ra giỏi dùng trường côn. Nhưng không tìm thấy binh khí của y, người mặc phi ngư bào tới đầu tiên nói vài câu. Người phía sau phân tán, cẩn thận tìm tòi dấu vết xung quanh ngõ hẻm. Mà cư dân ở hai bên ngõ mở cửa đi ra, lại bị nhóm người mặc phi ngư bào khách khí mời quay vào nhà. Đại nội thị vệ xử tra án, mời bà con cô bác trở về nghỉ ngơi, chớ gây trở ngại công vụ. Tuy nói rất khách khí, nhưng lời nói từ người mặc phi ngư bào vẫn mang theo vẻ ngạo nghễ và ra lệnh. Đám dân chúng rất kính sợ phi ngư bào, lập tức trở vào trong nhà, không đi ra xem. Sau 1-2 phút lại có vài phi ngư bào chạy tới. Sau 10 phút một đội binh sĩ tuần tra chạy tới, phong tỏa ngõ nhỏ. Tới cuối chính là bộ khoái phủ Trường An. Đám bộ khoái này thấy phi ngư bào cũng ở đây, không dám lên tiếng, chỉ có thể giúp đỡ cảnh giới xung quanh. Y dùng nội kình hóa thành côn ý tạo ra cái rãnh sâu đó. Vị phi ngư bào tới đầu tiên đưa ra kết luận, vẻ mặt không có chút thoải mái nào. Có thể dùng nội kình hóa thành binh khí, gây ra uy lực lớn như vậy, ít nhất cũng phải là cao thủ lục phẩm thượng. Từ lúc ta nghe thấy tiếng đánh nhau chạy tới đây, không mất bao lâu, miệng vết thương của người này vẫn chảy máu, nhưng một người nữa đã bía mất vô tung vô ảnh, có thể chống được một côn phá thạch kinh thiên này, còn nhanh chóng rời đi sau khi giết người. Kẻ như vậy thật khiến cho người ta kiêng kỵ, những người võ lâm ở trong thành đế đô đều được ghi vào hồ sơ. Bao gồm sư môn và binh khí thuận tay, trong các ngươi có ai biết cao thủ dùng côn nào không? Y hỏi, mọi người ở đây đều lắc đầu, có một người lạnh lùng đáp, theo hồ sơ ghi chép của nha môn, cao thủ ngũ phẩm trở lên dùng côn ở trong thành đế đô, hiện có 31 người. Có thể dùng nội kình hóa thành côn ý như vậy, không quá 3 người. Một là giáo đầu làm gia đinh trong phủ Di Thân Vương, có thể bài trừ. Một là võ sư mở cửa thu đồ đệ ở thành Bắc cũng có thể bài trừ. Một người là mới tới đế đô từ nửa tháng trước, trong hồ sơ có ghi là Hoành Côn cùng với Tiêu Chân Nhân của Nhất Khí Quan vào thành. Nghe thấy thanh âm, tất cả phi ngư bào ở đây đều khom người thi lễ. Bái kiến thiên hộ đại nhân, trong 7 thiên hộ của đại nội thị vệ sử có một người nổi tiếng có trí nhớ tuyệt luân, nhìn qua một lần là không quên được. Chỉ cần y xem qua cái gì đó, có thể nhớ kỹ và nói ra bất kỳ lúc nào. 7 vị thiên hộ của đại nội thị vệ, góc truyện audio.com, sử đều có bản lĩnh riêng. Vị thiên hộ được mọi người xưng là thần nhãn này, họ Lưu, tên là Lưu Độc Tú. Lưu Độc Tú chậm rãi đi tới cuối hẻm nhỏ, theo ánh sáng từ ngọn đuốc tỉ mỉ nhìn một chút, sau đó quay đầu phân phó. Phủ đệ của phó chỉ huy sứ cách đây không xa, đi mời đi, ta ở đây rồi, đám người tách ra. Phó chỉ huy sứ Mạnh Vô Địch mất một tay, vốn đang ở nhà dưỡng thương, sắc mặt âm trầm đi tới. Mọi người thi lễ, Mạnh Vô Địch khoát tay nói, có phát hiện gì không? Lưu Độc Tú đứng lên, đi tới một đoạn cách rãnh sâu 3 thước nói. Một người khác đứng ở chỗ này, một côn mạnh như vậy nện xuống, y căn bành không trốn tránh. Côn y chỉ có thể tới cách người đó 3 thước liền bị đánh tan. Thật là khó lường, đại nhân cô kẻ không tuân theo quy củ tiến vào thành đế đô mà không tới nha môn báo cáo. Mạnh Vô Địch ừ một tiếng, ánh mắt lóe lên vẻ sợ hãi. Ta tới nơi này được một lúc rồi, cũng đã nhìn thấy kẻ đó ra tay. Y thở dài một cái, thanh âm đầy vẻ thất bại và không cam lòng. Nhưng khinh công của người này cực tốt, ta không đuổi kịp được. Y vừa thốt ra lời này, những người ở đây đều hít một hơi khí lạnh. Phải biết rằng tu vị của Mạnh Vô Địch khá nổi danh trong đại nội thị vệ sử. Hơn nữa sở trường là khinh công, có thể chạy thoát được Mạnh Vô Địch, có thể thấy tu vị của ngươi kia cực cao. Ta đang hoài nghi kẻ chạy trốn kia có liên quan tới vụ án của binh bộ. Mạnh Vô Địch phân phó, mang thi thể này về thị vệ sử, đừng làm kinh động tới dân chúng. tới Hừng Đông thì rút đội về, thông báo cho tất cả quân đội trông coi cửa thành, kiểm tra những nam tử mặc quần áo trắng, cha cả nữ nhân. Hiện tại ta quay về bẩm báo với chỉ huy sứ đại nhân. Trên thực tế, Mạnh Vô Địch không rõ ràng lắm người kia rốt cuộc là nam hay là nữ. Vâng, mọi người cúi người nghe lệnh, đội phi ngư bào lục đục rời đi. Mạnh Vô Địch nhìn thi thể không nhắm mắt kia, lông mày nhíu càng chặt. Ngay lúc y chuẩn bị tới đại nội thị vệ sử thì có một xe ngựa bỗng dừng lại ở đầu ngõ. Y nhìn thấy người trên xe hướng y vẫy tay, Mạnh Vô Địch biến sắc bước nhanh tới. Trên cỗ xe có dấu hiệu của đại nội thị vệ sử. Tới gần, người đánh xe cúi người thi lễ. Bái kiến phó chỉ huy sứ, Trác tiên sinh đang ở bên trong chờ ngài. Mạnh Vô Địch ừ một tiếng, vén rèm đi vào thùng xe. Đi tới Thanh Hư Quan. Trong xe ngựa, sắc mặt của Trác tiên sinh có chút khó coi, phân phó xong người đánh xe, day day chán, thở dài nói. Chỉ huy sứ đại nhân đã biết, người đi cùng ta tới Thanh Hư Quan cầu kiến Tiêu Chân Nhân trước đã, người chết là đi theo Tiêu Chân Nhân vào thành. Tuy không phải là đệ tử của Nhất Khí Quan, nhưng với cái tính bướng bỉnh Tiêu Chân Nhân này. Y thở dài, không nói tiếp, Mạnh Vô Địch cũng thở dài một tiếng. Bởi vì bất kể là người trong giang hồ hay là người của triều đình, đều biết rằng lão đạo sĩ được bệ hạ rất nể trong kia, nổi tiếng là bao che. Bây giờ Nhất Khí Quan của ông ta xảy ra chuyện, ai biết lão mũi trâu kia liệu có tức giận tới mức dẫn người tràn vào kinh tìm giết hung thủ không? Để cho người ta lo lắng, chính là vị đại thần quan Hạc Lệ đạo nhân mặc áo bào đỏ, không ngừng tạo ra thần tích trên đường vào kinh kia. Với tính cách nóng nảy của ông ta, sẽ không biết gây ra chuyện gì. Mà người tu đạo rất coi trọng mắt mũi. Giết người của bọn họ chẳng khác nào tát vào mặt bọn họ. Cho, gocchuyenaudio.com, nên chắc bố y mới phải lắc đầu thở dài. Trong lúc mấu chốt này, đế đô không thể để xảy ra nhiễu loạn gì nữa. Trên cái lưng hùng vĩ của Kỳ Lân, có đeo một cái bao thật lớn, tay xách theo cây côn sắt, vẫn chờ trước cửa Hồng Tụ Chiêu tới Hừng Đông. Vị nam tử to như cái cột nhà đứng nơi đó, khiến cho dân chúng đi qua không khỏi liếc mắt nhìn. Nếu không phải y có mang theo công văn trên người thì đêm qua đã bị quan binh tuần tra và đại nội thị vệ sử phi ngư bào dẫn đi rồi. Y ở đây chờ Hoành Côn, nửa canh giờ trước Dạ Kiêu có tới, nói cho y biết Hoành Côn đã bị chết. Người của đại nội thị vệ sử tới Thanh Hư Quan cầu kiến Tiêu Chân Nhân. Bởi vì bọn họ tạm thời là hộ vệ của Mạt Ngưng Chi cho nên Tiêu Chân Nhân liền thông báo cho Mạt Ngưng Chi. Mạt Ngưng Chi lại nói lại với Thiết Nô và Dạ Kiêu. Nhưng Kỳ Lân không tin điều này là thật. Mới tách ra từ hai canh giờ trước, làm sao Hoành Côn lại chết được? Đã nói là tới Hừng Đông ra ngoài thành tìm đám người Phương Giải và Trầm Khuynh Phiến, đã nói là ra khỏi thành liền kết bái làm huynh đệ. Đã nói còn thu Phương Giải làm tiểu tam, còn nói về sau cùng đối mặt với nguy hiểm, lưu lạc chân trời cơ mà. Đã nói nhiều chuyện như vậy, làm sao Hoành Côn có thể thất hứa mà chết đi được? Huynh ấy đâu phải là kẻ nuốt lời. Lão già què cầm cái ghế ngồi trước cửa Hồng Tụ Chiêu, cầm cái tẩu mà Phương Giải tặng cho ông ta, hít một hơi, phun ra khói thuốc lượn lờ. Bên cạnh là hồ lô rượu của ông ta, nhưng không biết vì sao, nhìn nam tử cao lớn kia ông ta lại không có hứng uống rượu. Cũng không biết qua bao lâu, lão già què không nhịn được thở dài. Người đang đợi bằng hữu à? Lão già què hỏi, Kỳ Lân không quay đầu lại, gật gật đầu nói. Huynh ấy bảo tới Hồng Tụ Chiêu trước, hỏi các vị có biết Phương Giải đi đâu không? Hỏi xong thì gặp nhau ở đây, rồi cùng nhau ra khỏi thành. Y có tới không? Lão già què hỏi, có lẽ sẽ không tới. Kỳ Lân đột nhiên xoay người, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm lão già què, rít gào nói. Huynh ấy không chết. Lão già què chậm rãi lắc đầu, không nói gì nữa. Vừa lúc đó, Đại Khuyển và Mộc Tiểu Yêu giúp đỡ Trầm Khuynh Phiến đã về tới. Trầm Khuynh Phiến ngồi trên một chiếc xe đẩy, sắc mặt vẫn trắng bệch như cũ. Đêm hôm đó nàng bị một vị cao thủ cửu phẩm dùng một chiêu đánh bay. Không chết còn có thể chạy trốn, đã coi như là kỳ tích rồi. Đêm hôm qua ba người còn bị đưa tới một chỗ ở đại nội thị vệ sử để trông coi. Mãi tới sáng hôm nay mới được thả ra. Lúc được thả ra, ba người rất cao hứng. Bởi vì điều này chứng tỏ Phương Giải đã thành công. Mặc dù ba người bọn họ không bị nhốt cùng sân với Phương Giải, nhưng đêm qua Trác tiên sinh nói cho bọn họ biết rằng, Phương Giải đã được dẫn đi tới Sướng Xuân Viên gặp mặt Thánh. Nếu Phương Giải có thể nắm chắc được cơ hội này, thì án tử của bọn họ mới được trì hoãn. Còn chưa đợi bọn họ cười lên vui sướng, thì sáng sớm Trác tiên sinh trở lại đại nội thị vệ sử, nói cho bọn họ một tin xấu. Hoành Côn chết rồi. Đại Khuyển nhìn bả vai run run của nam tử cao lớn kia, há miệng, nhưng không biết nói cái gì. Kỳ Lân dùng đôi mắt đỏ bừng nhìn về phía Trầm Khuynh Phiến, thanh âm khàn khàn. huynh ấy nói rằng còn nợ cô một mạng, không thể không trả, hiện tại huynh ấy đã trả được. Trầm Khuynh Phiến cúi thấp đầu, ngón tay khẽ run. Sướng Xuân Viên, Phương Dài cẩn thận, Góc Truyện Audio.com, đứng đó, thậm chí hô hấp cũng cẩn thận. Đối diện cách đó không xa là Hoàng đế khoanh chân ngồi trên giường gạch. Tuy y không cao lớn, nhưng tạo ra một áp lực khiến cho Phương Giải không ngừng bất an. Tối qua hắn được đưa tới Sướng Xuân Viên, nhưng bệ hạ một mực xử lý chính vụ, không gặp hắn. Buổi tối hắn ở trong một phòng nhỏ ngay bên cạnh khung lư để chờ. Mặc dù có giường, nhưng hắn không dám ngủ, mới sáng hôm nay có thái giám tới truyền hắn yết kiến. Lúc đi nửa đường, hắn biết được tin mấy người Mộc Tiểu Yêu đã được thả về. Bất kể như thế nào, đây là một tín hiệu tốt. Trên nửa đường, Phương Giải định cho tay thái giám kia ít ngâm phiếu. Âm thầm lấy 5 tờ ngân phiếu 100 lượng đưa cho tay thái giám. Vị thái giám được mọi người gọi là Tô Công Công, mỉm cười khoát tay. Nói một câu, tạp gia không có lá gan đó. Hơn nữa tạp gia cũng không có chỗ để tiêu tiền. Phương Giải đỏ mặt, không biết là người ta chê ít hay là thực sự thanh liêm. Đi vào ngự thư phòng của Hoàng đế, trong lòng hắn một mực bồn chồn. Thảo dân Phương Giải, khấu kiến bệ hạ. Hắn quy củ thi lễ, cúi thấp đầu, chậm rãi hô hấp, lấy lại tinh thần. Mặc dù sâu trong linh hồn hắn vẫn giữ tư tưởng kiếp trước. Nhưng ở một thế giới mà hoàng quyền tối cao này, hắn nhất định phải làm theo quy củ. Hơn nữa, kiếp trước xem các hoàng đế trên phim ảnh chỉ là hoàng đế giả. Trước mặt là hoàng đế thật, có cảm giác mới lạ, cũng có cảm giác áp bách. Phương Giải thật muốn ngẩng đầu lên nhìn hoàng đế có khuôn mặt như thế nào. Có phải cũng có một cái mũi, một cái miệng, hai con mắt, hai cái tai không? Đứng lên đi, hoàng đế đặt cái bút xuống, nhìn ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ, bình thản nói. Trong chốc lát trẫm phải vào triều rồi, cho nên thời gian cho ngươi không nhiều lắm. Trẫm sai người thả bằng hữu của ngươi trước, cũng không phải là không còn ý định truy cứu tội lớn của các ngươi. Mà là vì ngươi ở chỗ này rồi, không cần phải giam giữ bọn họ nữa. Tới lúc đáng chết không một ai thoát được. Phương Giải chợt phát hiện hoàng đế thật âm hiểm, trước khi trẫm uống hết chén trà này, cho trẫm một lý do để không giết cừu tộc của ngươi. Hoàng đế nâng chén trà uống một ngụm, đại biểu cho Phương Giải chỉ có vài phút tự cứu. Nếu thảo dân chết, sư phụ sẽ rất thương tâm. Phương Giải suy nghĩ một phút mới nói ra những lời này. Vô sỉ, hoàng đế suýt nữa làm văng nước trà, trừng mắt dùng hai chữ này để bình luận câu trả lời của Phương Giải. Cách chương.